Nghĩa là sao mà thấy nghe mà không thấy nghe? Thì chính ở chỗ này đó, thấy nghe tất cả, nhưng mà nó không có dừng ở cái gì hết, cho nên là thấy nghe mà không thấy nghe, như vậy. Tức là không dừng cái gì hết, không có đồng hóa với cái gì hết, thì nó thấy nghe tất cả mà nó vẫn là nó thôi đó, thì nó không có mê, thì đâu có lẫn lộn với cái thinh cái sắc nào trong đó, cho nên không có thừa tinh sắc nào để mà trình hết. Nghĩa là đây cái gì, nếu mà kiểm lại coi mình không có biết á, thì lấy gì mà thấy nghe, phải không? Có thấy nghe tức là có biết, nhưng mà có biết tức là có giác rồi, tự nhiên mà ngay chỗ đó, nếu mà mình đừng có thêm cái thinh, đừng có thêm cái sắc vào trong cái biết ra,
mà mình thấy á, là toàn tâm mình thấy, cũng như nghe mà toàn tâm mình nghe đó, thì không có lẫn lộn cái thinh cái sắc trong đó, thì chính cái chỗ đó là chánh giác chứ gì nữa. Chánh giác tại chỗ đó là phải cái chỗ đó chứ. Giác ngộ là cái chỗ đó, không có chỗ nào khác nữa hết.
Nhưng mà nói vậy thì quý vị thấy nghe thì giống như sắc bên, phải không? Nghe thì giống như dễ, nhưng mà quan trọng, cái điểm quan trọng á là trong nhà Phật đó là cần phải chứng nghiệm, tức là cái thể nghiệm là cái quan trọng, nghĩa là đến cái chỗ mà gọi là rốt ráo á là mình phải chứng nghiệm lấy, phải nghe là cảm nhận ngay chính mình, tức là phải có thực hành để mình cảm nghiệm thôi, chứ không phải là cái chuyện lý thuyết. Cho nên Phật pháp nó khác với những lý thuyết ở thế gian, không phải lý thuyết rồi thôi, mà phải chứng nghiệm. Bởi vậy mà đối với Phật pháp cũng như đối với thiền á, là không có cái chuyện bắt chước, không có học lốm được. Nghĩa là dù cho anh thông minh cách mấy gì nữa, anh cũng không có thể mà bắt chước học lốm được. Chứ còn nếu mà gọi là bắt chước học lốm được á, thì những cái người học giả mà họ dùng cái trí thông minh họ thì họ nghiên cứu là đủ rồi, đâu cần phải tu hành chứ. Đó, cho nên đạo Phật đặc biệt vậy, không có thể bắt chước được. Mà chính ở chỗ này, ngay cái buổi đầu Phật thành đạo đó, ngài đã ngầm ngài thố lộ ý đó rồi. Nhưng mà nhiều khi mình đọc là đọc sử Phật rồi đó, mình đọc mà đọc qua thôi mình không thấy được. Tức là sao? Phật mà khi mà ngài thành đạo rồi á thì sao? Khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài liền khởi ý là ngài muốn nhập niết bàn, không muốn đi thuyết pháp, không muốn đi vô quá, phải không? Cho nên là Phạm Thiên mới đến thỉnh ba lần, ngài mới hứa. Thành đạo rồi mà ngài đã không muốn đi vô quá, tại sao vậy? Ngài coi như là ích kỷ hay sao? Cho nên chính chỗ đó là cái chỗ mà nó ngầm ý để mà nhắc nhở mình đó, mới thấy được chỗ này là phải chứng nghiệm đó. Cái này đó, trong cái kinh gọi là kinh Thánh Cầu của Trung Bộ đó, ngài tự ngài thực lại á, ngài thực lại sau khi mà giác ngộ cái đoạn đó, ngài nói rằng này các tỳ kheo, rồi ta mới suy nghĩ như sao, cái pháp này á do ta chứng được đó, nó thật là sâu xa, khó thấy khó chứng, rồi nó tịch tịnh cao thượng, nó siêu lý luận, tức là vượt ngoài lý luận, nó vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Chính là vậy đó, cho nên ngài mới định nhập niết bàn, tức ngài thấy rằng nó cái chỗ mà chứng được đó nó vượt ngoài lý luận, ngôn ngữ nói không tới được, thì bây giờ phải nói sao đây? Bây giờ tới không nói chi tới Phật, mà giờ tới vậy quý vị mà ngồi thiền thôi, lâu bữa nào ngồi thiền mà có cái cảm nhận mà nó vui vẻ trong người đó, mà có một cảm nhận mà nó sung sướng mà nó an lạc đó, thì quý vị làm sao mà diễn tả hết cho người ta hiểu đây, làm sao diễn tả hết cho người khác hiểu? Đó, cái gần của mình thôi đó, còn cái chỗ này là cái chỗ chứng đạo của ngài, thì ngài thấy là ngôn ngữ không thể nói hết được rồi, cho nên ngài mới định nhập niết bàn. Nhưng mà Phạm Thiên mới thỉnh ngài thì ngài mới phương tiện, coi như ngài bất đắc dĩ, ngài mới nói, cho nên khi nói ra đó là bất đắc dĩ. Thì vậy đó là ngài muốn ngầm nhắc lên cái gì, muốn thấu hiểu được Phật là phải vượt qua lý luận, phải vượt qua ngôn ngữ, phải thực chứng thôi, chứ không thể mà lý luận suông được. Đó là cái ngầm ý. Nhưng mà mình đọc, thường thường mình đọc sử, mình đọc qua rồi mình không thấy được ngầm ý của Phật. Tưởng đâu cái chuyện đó nói qua thôi, nói chuyện của Phật thôi, không dính dáng gì tới mình hết, phải không? Đó là cái ngầm ý rồi. Nhưng mà bây giờ đây đệ tử ngài cũng vẫn mắc kẹt như thường. Tức là bây giờ, bởi vì lâu ngày truyền bá quá rồi thì truyền trên sách vở, trên kinh điển thôi, cho nên cứ bám trong đó, phân tích trên đó thôi, cho nên không có thấy được cái chỗ Phật muốn chỉ vô đó. Đó là một ý. Cái ý thứ hai là có một lần Phật ở nơi Trúc Lâm, Trúc Lâm ở thành Vương Xá, thì lúc đó đêm đó Phật mới cùng với đệ tử đi vào trong rừng, ngài ngồi dưới gốc cây, ngài mới nắm lá trong tay, ngài đưa lên, ngài hỏi đệ tử là chứ lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều. Thì các tỳ kheo nói là lá trong tay của Phật thì rất là ít thôi, còn lá trong rừng là vô số kể, làm sao đếm hết. Thì Phật mới bảo cũng vậy đó, những điều mà ta nói ra đó, thấy không, cho các ông đó là như lá trong tay, còn những điều mà ta chưa nói ra được đó thì như lá trong rừng. Thì đó là coi như là chính Phật xác nhận cái điều đó. Đó là đây là kinh, gọi là kinh thuộc về kinh Nguyên Thủy đó, là kinh gần gũi với Phật đó. Thì vậy bây giờ nghe đó thì bây giờ thấy Phật muốn nhắn mình cái gì? Những điều mà ta nói ra như nắm lá trong tay vậy thôi, còn những điều mà Phật chưa nói ra đó thì như lá trong rừng. Thì như vậy bây giờ mà mình có gọi là học mà cho hiểu cả Tam Tạng kinh đi nữa thì sao? Cũng là như cái đó học là học cái nắm lá trong tay thôi, còn cả lá trong rừng đây làm sao học đây? Phải không? Phật bảo rõ ràng như vậy là cả nắm lá trong rừng đó làm sao học? Cho nên đó là một cái ngầm bảo Phật pháp á, chỗ Phật pháp mà chân thật đó, nó rất là sâu kín, nó vượt ngoài cái ngôn ngữ, vượt ngoài cái gọi là cái suy tư thông thường của mình, mà phải chứng nghiệm mới được. Chỗ đó là chỗ không thể nói hết. Phải chứng nghiệm thôi, người là phải chứng nghiệm, mình chứng nghiệm trong lòng mình rồi thì mới cảm thông được với Phật. Mà muốn chứng nghiệm vậy là phải thấu qua cái ngôn ngữ, phải không? Ngôn ngữ không thể nói hết được. Vậy cho nên nếu mà lý luận mà giỏi cách mấy gì nữa thì cũng đứng ngoài cửa dòm chơi thôi. Phải không? Nếu mình không có nghĩa là thực nghiệm, cái đó đều rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ mà ngài Tổ Lâm Tế đó, ngài có một đoạn ngài nói cũng hơi mạnh. Ngài nói là chư đại đức, các ông chứ có nhận cái áo không? Áo á nó không có biết cử động. Cái áo nó không có biết cử động, mà chính cái người hay mặc áo đó đấy, thì cái người đó có cái áo thanh tịnh, có cái áo vô sanh, có áo bồ đề, có áo niết bàn, có áo Phật, có áo Tổ. Đó, ngài nhấn mạnh không, áo thì nó không biết động, người mặc áo người đó mới biết cử động. Thì cái người đó nó có cái áo thanh tịnh, áo bồ đề, áo niết bàn, áo Phật, áo Tổ. Phật Tổ cũng là áo thôi. Phải không? Tức là cái danh từ thôi. Cho nên ngài mới bảo đại đức, giả sử mà có tiếng gọi, có lời nói thì phải đều là sự biến đổi của chiếc áo thôi. Tức là có nói ra thì đó cũng là chiếc áo thôi. Mình nhiều khi mình nói khéo cái này, nói khéo kia thì đó là thay áo, áo này áo kia thôi. Tức là do từ nơi cái huyệt khí hải dưới này, dưới rúng này, nó kích động cái khí lên cái đôi hàm răng, nó phát ra thành câu có ý nghĩa, cho nên biết rõ đó là như quyển quá vậy thôi. Thành ra người thấy ngài nói cả bồ đề niết bàn nó cũng là cái áo mặc, cả Phật Tổ cũng là cái áo mặc. Thế nghe tới đó là mình thấy khó nghe rồi, phải không? Tại sao Phật Tổ mà cũng như áo mặc? Bởi vì Phật Tổ cũng là cái tên, phải không? Cái tên Phật, cái tên Tổ, nhưng mà cái tên đó là đặt cho cái gì, phải không? Mình phải cần là mình phải thấy rõ cái gì là Phật Tổ, cái gì là bồ đề niết bàn, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn bồ đề niết bàn cái tên thôi, đâu phải mình đọc tới đọc lui hoài tên bồ đề niết bàn đó là bồ đề niết bàn sao? Cũng như đọc tới đọc lui hoài cái tên Phật thì đó là Phật sao? Mà đây là ngài muốn nhắc là mình phải thấy cái gì là Phật cái đã, phải không? Phật không thể ở cái tên đó, cho nên đây cái tên đó Phật đó cũng là cái áo mặc ở ngoài thôi. Mà mình thấy được cái người mặc áo, cái người biết cử động đó, thì đó mới là Phật sống. Bởi vậy mà ở trong nhà thiền có ngài Đức Sơn, trước khi mà ngài thành vị thiền sư á, ngài là một vị giảng sư, mà giảng sư Kinh Kim Cang rất là nổi tiếng. Cho nên rồi ngài coi như giảng về cái phát tâm bồ đề là coi như nói rất là lưu loát, Nhưng mà khi nghe tới thiền, nhà thiền nói rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh là Phật, tức là thấy tánh mình là thành Phật thôi, chứ không đâu xa hết, thì ngài không chấp nhận nổi. Bởi vì theo kinh dạy á, thì muốn thành Phật là phải tu trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tu nghĩa là vô lượng công đức này công đức khác đầy đủ thì mới thành Phật được. Mà bây giờ nhà thiền kia nói là kiến tánh thành Phật, cho nên là ngài không chấp nhận nổi. Ngài mới được phát cái nguyện, ngài nói rằng cái ta là phải đi về phương Nam, ta vào tận cái hang ổ của cái bọn ma này, ta quét cho sạch cái bọn ma đó mới được. Nghĩa là nói trái với kinh điển, phải không? Nhưng mà khi mà ngài đi trên đường đi về là gặp giữa đường gặp bà già bán bánh, phải không? Bánh mà bánh gọi là bánh. Thì ngài mới đang đói bụng mới tới bà già để mà mua bánh để điểm tâm đó. Thì bà già này á là coi như là cũng là bà già không phải thứ thường, tức là đã có thâm hiểu về Phật pháp về thiền, cho nên là bà thấy ngài đang mang cái bộ gì mà sao nó có bộ nó cồng kềnh đó, ngài hỏi ngài mang cái gì, thì ngài nói là mang cái bộ này, cái bộ Thanh Long Sớ Sao, tức là cái bộ sớ giải, tức là bộ chú thích về kinh Kim Cang, mà ngài coi như là ngài đắc ý đi đâu ngài cũng mang theo hết. Thì bà già nói à vậy thì ngài Thượng Tọa là người giảng kinh Kim Cang, thì thôi giờ Thượng Tọa cho già này hỏi một câu, nếu mà Thượng Tọa đáp được á thì bà già này xin cúng dường bánh niệm tâm, còn nếu mà đáp không được thì thôi xin mời đi chỗ khác. Thì bà già mới lấy trong kinh Kim Cang, ngài là giảng sư kinh Kim Cang thì bà cũng lấy kinh Kim Cang và hỏi, thì giờ đâu có chỗ nào xá, cho nên ngài mới nói, bà mới nói rằng trong kinh Kim Cang á có cái đoạn nói rằng tâm quá khứ không để được, tức là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, hiện tại vị lai tâm bất khả đắc, tức là tâm quá khứ là không thể được, tức là không thật á, tâm vị lai cũng không thể được, tâm hiện tại cũng không thể được, vậy thì Thượng Tọa điểm ở tâm nào đây? Thì ngài nghe vậy kìa, biết ngài không biết điểm tâm nào rồi, cho nên đó ngài mới hỏi đường coi đây là có vị thiền sư nào không đó, thì bà mới chỉ đến ngài Sùng Tính Long Đàm đó, đến đó là thì từ ngài Long Đàm đó thì ngài sau đó ngài mới được nghe là sáng đạo qua cái đưa đèn mà thổi tắt đó. Thì như vậy để cho thấy ngài là một cái vị gọi như là giảng sư là rất rành rẽ kinh, coi như là nói là thao thao rồi, không? Nhưng mà đến đây là bị gạn lại câu là đó tắt không được, là để thấy rõ đó là chỉ hiểu trên chữ nghĩa. Nghe bà hỏi là tâm hiện tại không được, tâm vị lai không thể được, tâm quá khứ không thể được, tức là tâm ba thời không thể được, thì giờ điểm tâm nào? Đó là một cái giống như cái gạt thôi mà không hay, lo tìm, nghe vậy cái lo để nghĩ coi tìm cái tâm nào để điểm, phải không? Lo tìm coi cái tâm nào để điểm thì đó là đang sống với cái đâu đâu rồi, còn đang đối diện đây thì không chịu, có phải không? Chứ còn nếu mà ví dụ như ngày mà lanh lợi thì sao, chỉ cần bảo thôi bà cắt bánh đi thì xong rồi, phải không? Khỏi cần phải lo suy nghĩ gì hết. Còn đây nha, hỏi điểm tâm nào lo tìm cái tâm để điểm thì đó là quên mất cái gọi là quên mất cái thực tại hiện tiền này, mình thấy rõ. Cho nên đó rõ ràng là bị sống ở trong chữ nghĩa chứ chưa phải là có cái thể nghiệm. Cho nên trong nhà thiền mới có câu thường gọi là hạnh giải tương ưng á, thì danh vi dí tổ, tức là hạnh là cái hành á, cái thực hành với cái hiểu đó, hai cái nó hợp nhau đó thì gọi là tổ. Còn chỉ hiểu mà không có hành, không có thể nghiệm trong đó thì chỉ là trên danh từ thôi. Bây giờ mình nói là nói tôi giác ngộ, tôi tự tại, dễ quá, ai nói cũng được hết, phải không? Nói tôi giác ngộ thì ai nói cũng được hết, nói tôi tự tại cũng được. Nhưng mà có thật giác ngộ, có thật tự tại hay không á thì đó còn vấn đề khác, phải không? Cho nên chỗ này là chỗ nhà thiền luôn luôn là phải nhấn mạnh. Ví dụ như quý vị có đọc câu chuyện mà ông Tô Đông Pha không? Tức là ông Tô Đông Pha là một cái nhà nho mà ông quan nữa, nhưng mà ông lại có tham thiền, học thiền. ông ta tham thiền với ngài Phật Ấn cũng rất là thân thiết. Thì có lần đó ông có cảm ngộ một điều mà cho nên ông thấy vui thích, cho nên mới làm một cái bài, mới làm bài kệ 4 câu gọi là Khể Thủ Thiên Trung Thiên, Hào Quang Chiếu Đại Thiên, Bát Phong Suy Bất Động, Đoan Tọa Tử Kim Liên. Tức là Khể Thủ Thiên Trung Thiên tức là cúi đầu lễ Thế Tôn, Thiên Trung Thiên tức là trời ở trong trời, tức là chỉ cho Phật Thế Tôn, cúi đầu lễ Thế Tôn. Hào Quang Chiếu Đại Thiên tức là hào quang chiếu khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hiểu không? Rồi Bát Phong Suy Bất Động tức là tám gió thổi chẳng động, ngồi thẳng trên đài sen. Ông thấy là cái bài thơ rất là cảm hứng, cho nên ông viết bài thơ đó. Thì ông sai cái vị coi như là vị hầu đó, một đứa trẻ hầu đó, đem đến cho ngài Phật Ấn trình Phật Ấn để xin ngài Phật Ấn có ý kiến. Nhưng mà thường thường thì ông là ông ở bên đây sông, còn ngài Phật Ấn là ở chùa Kim Sơn. Kim Sơn nó nằm bên kia sông, cho nên là phải đi qua sông. Cho nên là khi mà cái người nhà đó đem cái thơ qua thì ngài Phật Ấn ngài thấy được, ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười, ngài mới lấy cái viết, ngài mới ghi thêm 2 cái chữ ở trên. Ngài ghi là phóng thí. Phóng thí tất nhiên là một cái mình nói cho mình đây là một cái phát địch vậy thôi. Nói nói tới miền Bắc là một cái đánh rắm rồi đó. Gói kỹ lại cái giờ cái đứa đó đem về. Thì đứa đó nó đâu có đọc biết gì. Đó, về cái đưa ông vừa mở ra cái là mặt thấy ông phục tùng đây thôi. Tưởng đâu là đưa cái đó ra là ngài cũng phải khen ngợi cái gì đó, phải không? Thì ngay đó ngài hơi như là bực bội khó chịu rồi, ngài chịu không nổi, ngài mới sai người nhà thôi bây giờ chuẩn bị thiền, ngài đi qua ngài gặp Phật Cấn, ngài coi coi tại sao mà ngài với ngài vẫn thường ngày là thân thiết nhau, thì có gì là cũng phải nói nhau chứ có gì mà nói coi nó mất quay không? Thì ngài chờ thiền qua kia thì ngài Phật Ấn ngài biết liền, khi mà ngài viết vậy là ngài biết rồi, cho nên ngài đứng chờ trên lời trước rồi. Cho nên là khi mà ngài ông vừa lên ngọc ngài Phật Ấn thì ông bực bội rồi, ông nói ngài tại sao mà ngài tôi với ngài nghĩa là thường ngài thân thiết như vậy mà ngài lại có những cái lời mà nặng với tôi như vậy, không tốt với tôi như vậy. Ngài vẫn ngài nói cái gì không tốt, thì ngài đưa lá thơ ngài nói đây nè. Thì ngài vẫn ngài kiệt cười, thì ra vậy hả, như vậy thì tô đông qua tám gió khỏi không động, nhưng mà chỉ một phát địch thổi từ bên kia sông qua tới bên này sông. Không, chỉ có chút đó là thổi từ bên kia sông qua tới bên này sông. Thì ngay đó khi mà ngài vẫn ngài nói vậy rồi thì ngài mới thấy khổ tẹn liền, ngài biết như vậy thì ngài giật mình đó, thì ngài vẫn mới biết là ngài vẫn ngài đánh thức ông. Thì đó thì chính là chỗ đó là để nói lên là hiểu không, nói nhưng mà chưa có cái thực nghiệm, chưa có thể nghiệm được đó, chưa có chứng nghiệm. Nói thì nói được, ai nói không được, nói tám gió thở không động thì ai nói cũng được hết, nhưng mà có động hay không đó, phải không? Cho nên đó là cái chỗ mà trong nhà thiền luôn luôn là phải nhắc nhở, học thiền là mình học sống thực chứ không phải là học để nói. Mà Phật pháp là cũng vậy, Phật pháp là phải học để mà sống. Người học thiền mà không khéo thì dễ mắc kẹt mấy vụ đó, bởi học thiền là thấy nhiều khi lý thiền nó hay quá, lý tú quá, giờ nhiều khi cứ nói không mà không có thực. Cũng một cái chuyện khác, cũng một ông cư sĩ, tức là có một vị thiền sư ngài ở trên núi, thì một hôm đó nhân có việc ngài xuống núi rồi khi mà ngài trở về đó thì trên đường trở về cái gặp người cư sĩ, thì ông cư sĩ này ông đang cưỡi ngựa, ông chạy ngang qua thì ông thấy vị thiền sư, ông mới gò ngựa trở lại, ông hỏi vậy thưa thầy đi về đâu? Thì cái vị thiền sư nói là tôi đi về đạo tràng. Tôi đi về đạo tràng, nghe không? Thì cái ông cư sĩ này là ông mới sổ ra, ông cũng là cái học có đạo lý rồi. Ông nghe nói đi về đạo tràng, thì ông nói rằng nơi nơi đều là đạo tràng, thì thầy về chỗ nào? Thấy không? Tức là chỗ nào cũng rào tràng hết, thầy còn về chỗ nào? Trong kinh Di Ma cũng nói đó, đâu đâu cũng là đạo tràng hết, phải không? À, thì vậy là chỗ nào cũng đạo tràng hết, thì thầy về đâu? À, cỡ mà nếu mà gọi là ông thầy mà gọi là ông thầy mà lơ mơ thì chắc cái đó cũng bí rồi. À, nhưng mà gặp thiền sư này thì ngài biết liền, ngài biết là ông này cũng là học lớn thôi, chứ không phải thật. À, quý vị thấy học lớn chỗ nào chưa? Cho nên mấy chỗ này là chỗ phải coi là người chứng nghiệm qua thì mới thấy được. Nhà thiền sư ngài mới thôi vào ông cư sĩ một cái một thôi, thấy không? Mới nói rằng cái kẻ vô lễ đã đến đạo tràng mà không xuống ngựa. Ông nói đâu đâu cũng đạo tràng hết thì ngay đây đạo tràng, tại sao ông đến mà không xuống ngựa? Thì ngay đó ông cầm họng không biết nói gì, mới hổ thẹn. Thì gì thấy không? Vậy thì rõ ràng đó, ông nói nhưng mà đó là chỉ là nói lý thôi chứ chưa phải là thực hiểu. Nghe nghe ta nói đâu đâu cũng đạo tràng hết. À, thì cũng nói lại đâu đâu cũng đạo tràng hết, nhưng mà tới bây giờ tới đây là gan lại cái thì không biết trả lời, phải không? Rõ ràng ông nói là đâu đâu cũng đạo tràng hết, thì bây giờ ngay chỗ này cũng là đạo tràng, tại sao ông tới đạo tràng ông không xuống ngựa? Phải không? Thì ông biết liền. Còn nếu thực mà giả sử mà thực ông mà có cái chỗ kinh nghiệm thực á, thì khi mà hỏi vậy thì sao? Đà, hỏi vậy thì phải sao? Đà, từ chỗ đó là chỗ là phải thấy được á. Đâu đâu cũng rõ ràng hết. Chứ còn giả sử nếu mà ông mà có thực chứng, thực thấy rõ ràng á, thì như vậy, khi mà gạn lỏi hỏi như vậy, thì đã là đâu đâu cũng là đạo tràng hết, thì ngồi trên ngựa cũng là đạo tràng. Phải không? Ngồi trên lưng ngựa cũng là đạo tràng vậy. Thì sao lại câm họng nói ngựa? Thì rõ ràng đó là không phải thứ thiệt rồi. Thì thấy không? Rõ ràng. Cho nên ở trong nhà thiền là phải luôn luôn là phải nhắc nhở là phải có sự sống thật. Mà có sống thật thì mới biết được cái người thật hay không thật. Cho nên vậy thì để mà kết luận lại cho quý vị thấy rõ, thấy không? Bắt nguồn của đạo Phật là từ sự giác ngộ, thấy không? Từ sự giác ngộ của Phật. Như vậy thì người học đạo Phật phải sao? Bắt nguồn của đạo Phật là từ sự giác ngộ, thì vậy là người học theo đạo Phật thì phải sao? Cũng phải có giác ngộ, phải không? Đó, thì đó là không thể thiếu được. Hoặc là cạn hoặc là sâu thôi, nhưng mà phải có thì mới là đúng, phải không? Nhưng mà giác ngộ ở đâu? Chính là ở nơi tâm mình, chứ không thể tìm đâu khác hết. Không thể có trong chữ nghĩa, phải không? Không thể có trong sách vở được. Như vậy thì ai cũng đều có tâm, phải không? Thì ai cũng đều có quyền giác. Đó là một lẽ thật, phải không? Nghĩa là có tâm thì đều có quyền giác, có khả năng giác hết. Đó là một cái lẽ thật, gọi là một cái lẽ thật bình đẳng cho tất cả hết. Mà cái đó là cái điểm đặc biệt trong đạo Phật. Như vậy thì Đạo Phật không có coi ai là coi như là không có phần, ai cũng đều có phần hết, phải không? Chẳng qua là người nghĩa là đến được hay chưa đến được thôi, phải không? Chứ không phải là không có phần. Thì như vậy đó là một cái điểm rất là nhân bản, thấy không? Rất là con người. Mà nhiều khi mình không có khai thác được cái điều đó là mình không thấy được hết cái ý nghĩa cao quý của đạo Phật. Rất là nhân bản, phải không? Ai cũng đều có quyền đó hết. Chứ mình nói là tôn trọng con người đâu, nhưng mà rồi đặt là người đó là phải dưới mình, phải chấp hành, cuối cùng là thí dụ như là làm gì làm là cũng phải về dưới chân mình thôi, thì làm sao? Phải không? Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật ngài thường ngài xưng ngài là gì? Là bậc đạo sư vậy thôi. Đạo sư tức là người dẫn đường, chỉ lối vậy thôi. Rõ ràng. Nghĩa là ngài là coi như người chỉ lối, còn các ông là phải tự đi. Đó rõ ràng, chân thật nó vậy thôi. Các ông phải tự đi, các ông phải tự giác, rồi thì các ông cũng như ta đã giác. Rất là bình đẳng, phải không? Chứ còn không có chuyện mà các ông cuối cùng cũng về với quỳ với chân ta. Phải không? Không có chuyện đó. Thì như vậy, đó là một cái chân lý quá là bình đẳng, còn có chân lý nào hơn thế nữa, hiểu thấy không? đặc biệt như vậy. Cho nên người thấy được cái đó, người thấy được cái giá trị mà đạo Phật rất là đặc biệt, nhưng không phải là mình ở trong đạo Phật rồi mình đã tự mình khen mình mà lẽ thật nó là như vậy. Cho nên là Cổ Đức đó, đây dẫn một vài kệ của Cổ Đức cho quý vị thấy, quý vị nhớ nè, nói rằng ngã tâm bổn giữ Phật tâm tề, phán kiếp phiêu trầm chỉ vị mê, bồ đề phản ngữ đường ngôn giác, tâm tịch nhi tri thị bồ đề. Tức là tâm ta tâm Phật vốn không hai, nhiều kiếp nổi chìm bởi tại mê. Tiếng phạn bồ đề tào gọi giác, tâm tịch mà chi ấy bồ đề. Nghĩa là tâm ta với tâm Phật vốn không hai, không có thiếu gì hết, chỉ vì nhiều kiếp mà nổi chìm nó là bị mê thôi chứ không gì, tức là bị mê thành khác thôi, chứ tâm mình tâm Phật không khác. Đây mới giải thích tiếng phạn là bồ đề, nhưng mà tào là nói giác chứ không gì hết. Mà cái giác đó là cái gì? Tâm tịch mà tri ấy là bồ đề, tức là tâm nó lặng mà biết đó là bồ đề thôi. Như đó là mình thấy chỗ sống của mình, biết mà lặng thì như vậy, nghĩa là biết mà lặng lẽ thì đó là bồ đề thôi. Còn mình biết mà là động thì đó là cái biết sanh diệt, phải không? Biết mà động tức là biết theo cái này, biết theo cái kia, đó là biết động. Còn biết mà vẫn hằng lặng lẽ thì vậy là biết nó không có thuộc gì cái gì hết, thì lúc nào nó cũng là biết, nó sáng suốt, nó hiện hữu, đó gọi là cái thực tại hiện hữu của mình. Thì đó chính là bồ đề, chứ không gì khác hết. Thì ai cũng đều có cái đó hết. Cho nên ngay cái biết này mà mình biết cách lặng lẽ, không có đối tượng gì hết á, không có mắc kẹt cái gì hết, thì cái đó là Phật tổ sáng ngời trong đó, không gì khác. Thì Phật pháp mà gọi là Phật pháp sâu xa màu nhiệm cũng ngay chỗ đó, chứ không thể rời chỗ này mà tìm ở đâu khác. Vậy thì người mà đến với Phật pháp mà muốn đến thì cũng không thể bỏ qua cái chỗ này, phải thấu được ở chỗ này. Còn nếu chưa để thấu qua chỗ này đó là chưa phải đi sâu vào Phật pháp được. Và muốn thấy Phật pháp sống là phải tới ngay chỗ này mới là Phật pháp sống. Thì vậy cái gì đấy, nhiều đó đó thì quý vị hiểu được cái đó thì mới thấy giá trị của Phật pháp, giá trị của đạo Phật nó thực tế và nó cao quý như thế nào. Chứ không thì mình nghe nói đạo Phật thì cũng đạo Phật là đạo của ông Phật rồi vậy thôi. Phải không? Thì vậy thôi, để kết thúc ở đây. Thì quý vị nghiên cứu kỹ vậy đó thì thấy nghĩa là ý nghĩa và coi như là tinh thần giác ngộ của đạo Phật ngay nơi mình. À.